đó, chúng ta kết thọ nặng nề nhất là ở trong bụng, từ trong bụng mẹ chúng ta đã cứ vâng theo cái thọ, bởi vì cái này nó là cái phiền não tùy miên câu sanh, có từ bao giờ từ vô thủy đến giờ mà mình vẫn không bỏ. Đấy, chúng ta ở trong bào thai mẹ hút những cái máu của mẹ, đó là cái thọ. Đấy, nó hút những cái máu của mẹ, thế là thành cái thân, chúng ta thiết tha nhận là thân thể của mình. Đấy, rồi bây giờ ra ngoài không có máu của mẹ nữa thì bắt chiếc mẹ ta ăn cơm, ta uống nước suốt ngày, ta thọ đủ thứ, ăn cơm uống nước thở không khí hơi ấm mặt trời để chúng ta bào chế ra máu, để cái máu ấy nuôi cái thân này. Cái thân là một cơ quan nó chẳng phải một mà nó có nhiều bộ máy lắm, bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp, bộ máy tiêu hóa, rồi cái bộ thần kinh hệ. Đấy, một cái cơ quan hết sức là phức tạp, tài giỏi. À, để làm gì? Để nuôi dưỡng cái thân này. Mà nuôi dưỡng cái thân này tức là để nuôi dưỡng cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái cơ quan để nó lãnh thọ cái cảnh ở bên ngoài. Chúng ta bởi vì thèm khát cái sự lãnh thọ cho nên mới có cái thân này, có con mắt để thâu những hình ảnh, có cái tai để nghe những âm thanh, có cái mũi để ngửi, có cái lưỡi để phân biệt ngọt chua, có cái thân để xúc chạm, có cái bộ óc để biết, để nghĩ ngợi, minh ký, ức chế, tính toán. Đã. Như vậy chúng ta thiết tha chế tạo ra cái thân để có sáu cái bộ, cái cơ quan, sáu cái giác quan để lãnh thọ sáu trần. Thế như thế xem cái sự thèm khát ngũ dục, thèm khát cảnh trần của chúng ta từ vô thủy đến giờ nó mãnh liệt đến trình độ nào. Đấy là nói về cái sức mạnh của thọ ấm. Đấy, đối với chúng ta không để ý, quên đi cái nhận nó là mình, cứ thế suốt ngày lãnh thọ mà không biết cái tai hại của nó đến trình độ nào. Cho nên đây Phật cho cái thí dụ, rồi Phật giảng tỉ mỉ để chúng ta thấy nó là cái không có, buông nó ra, tỉnh nó ra. Sẽ tỉnh ra như các tổ đó, các ngài xả thọ vẫn có sáu căn, vẫn có sáu trần, vẫn thấy nhưng thản nhiên bình tĩnh xả thọ. Thế không có không thọ thì không có cái, thì cái tâm nó mới không thành cái nguồn ác. Cái tâm nó không phải là cái nguồn ác, cái nguồn tham sân si mạn nghi tà kiến phẫn hận cuống xiềng hại kiêu. Nếu nó không phải là cái nguồn chảy ra những thứ ấy thì cái thân này đâu đến nỗi nó thành ra một cái rừng tội sát đạo dâm vọng các thứ tội ác. Thế sở dĩ cái thân bây giờ của chúng mình là cái rừng tội bởi vì cái tâm mình là cái nguồn ác. Mà sở dĩ cái tâm, cái vọng tâm chúng mình nó là cái nguồn ác bởi vì chúng ta nhận cái thọ khổ vui này là tánh thể của mình, nhất vâng lời rồi tránh khổ tìm vui. Thế là từ đấy mà thành cái tâm, thành cái nguồn ác, cái thân dành thành cái rừng tội để đi đến cái biển trầm luân thọ. sanh hết vào địa ngục, lại làm ma làm quỷ, hết làm ma làm quỷ lại làm ốc làm cua làm sò, cứ như thế mà từ vô thủy đến bây giờ chúng ta đã không biết chán cái thọ, chúng ta lại còn lo cái gọi là cái ngã ái ngã chấp để bảo vệ, lo có thân đấy là cái thèm khát sắc thanh hương vị xúc, thèm khát cái thọ nó không đáy, cái lòng gọi các cụ gọi là lòng tham không đáy không ngần, cứ hết cái thân này tan đi lại thọ, lại vội vàng thọ đất nước gió lửa tiếp tục cái thân khác, cứ theo nghiệp chịu đủ mọi khốn khổ từ vô thủy đến giờ mà vẫn không tỉnh ra. Cho đến bây giờ mình được làm người thôi thì những khi làm cua làm ốc mình ngu si không biết gì, còn bây giờ được làm người đây, Phật dạy rằng làm người khó khăn như con rùa mù. Phật cho cái thí dụ con rùa mù, mù cả hai mắt rồi mà 100 năm mới cất đầu lên mặt biển có một lần thôi. Bởi vì đấy, con rùa là ví cho bọn chúng mình 100 năm ở trong đáy biển trầm luôn mới được cất đầu lên có một lần mà mong cho đầu vào cái bọng cây, mà cái bọng cây ấy, thì nó lại cứ bị những cái sóng đánh dạt vào, cái ngọn sóng này thì đánh cái bọng cây sang bên đông, rồi lại ngọn sóng khác đánh cái bọng cây sang bên tây, mà cái biển ấy thì nó mông mênh. Vậy làm sao con rùa đã mù mà được gặp được cái bọng cây để cho đầu vào trong cái bọng cây đó? Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy khó khăn lắm, hiếm hoi lắm mới có cái cơ duyên cái đầu con rùa mù vào được cái bọng cây đang bị sóng ở trong biển nó đánh dạt dào. Đấy, Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy được thân người như chúng mình bây giờ ngồi đây là cái sự hiếm có như thế đấy. Vậy thì phải trân trọng từng hơi thở, từng niệm, làm sao cho khỏi uổng phí một cái cơ duyên khó khăn này. Chớ rời cái thân này ra thì cái tinh thần nó không biết nó lại đi về đường nào. Thế cho nên bây giờ được thân người là cái hiếm có lắm, mà con người lại gặp thực pháp của Phật dạy, Phật soi sáng cho mình biết cái thọ nó khó khăn, lấy cái thọ nó nguy hiểm như vậy. Đừng nhận mà Tây Phật cho cái thí dụ để mình biết nó là cái không có, mà bản chất của chúng mình ấy lại là Như Lai tạng diệu chân như tánh, tánh vô sanh. Mà bây giờ được làm người hiểu được cái nghĩa đó thì sao không trở về sống với cái tánh vô sanh của mình để làm ông Phật, mà lại cứ nhận cái không có, cái thọ hư vọng này cứ nhận là mình để nó sai sự, mà để đến nỗi tâm thành nguồn ác, thân thành rừng tội, thì tránh làm sao được những cái quả báo về địa ngục, làm ma làm quỷ ngàn vạn kiếp không tỉnh được ra. Vậy bây giờ những con rùa mù ấy đã được làm ông trở về thân người, nhận được cái tánh, mà bản chất mình là tánh Phật, làm sao lại cứ chịu trôi lăn như thế? Cho nên đây Đức Phật tận tình giảng cho chúng ta biết cái thọ nó là cái không có, đừng vơ lấy cái hư vọng nhận là mình, để đến nỗi trầm luân ngàn vạn kiếp, không biết bao giờ mới lại tỉnh được ra, mới đã được thân làm người. Thế chị em thấy cái chỗ thiết tha của Đức Phật nhắc nhở, bởi vì chúng ta đồng thể với Phật, bởi vì chúng ta vốn là Phật, mà bây giờ cứ chịu cái lầm mê, chịu cái vô minh tâm tối, cho nên Đức Phật thiết tha nhắc nhở thì cái vọng tâm của mình thật nó là như lai tạng diệu chân như tánh. Cái thọ này là cái hư vọng, nhưng thật thể của nó là như lai tạng diệu chân như tánh. Đấy, chúng ta kêu tôi buồn, tôi vui, cái buồn, cái vui ấy là hư vọng, mà thật thể là ông Phật. Vậy trở về sống với ông Phật, đừng để cho cái hư vọng nó lôi vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, oan uổng chịu khổ đời này sang kiếp khác. Mà bây giờ chúng ta đang được thân người. Đấy, như cái thí dụ Phật cho cái thí dụ con rùa mù, chúng ta trân trọng từng giờ từng phút từng niệm mà tỉnh ra để ra khỏi cái đường mê.
A Nan, ví như có người nghe nói mơ chua, miệng chảy nước bọt,
được ăn mớ.
Thật vậy A Nan,
lỗi tại quả mớ. Giờ làm sao nữa? Và cái miệng nó lại chảy nước miếng.
Nếu riêng tai nghe thì nước bọt sao không từ tai chảy ra?
Bọt nó chảy ở miệng chứ nó đâu có chảy ở tai. Cái tai nghe mà làm sao cái miệng lại chảy nước bọt? Thế gian cho là thật. Ở đây Phật nói cho, nói tỉ mỉ rõ ràng để cho thấy nó là cái không có, nó là cái không thật. À, người thế gian lầm mê cho là thật, bị nó sai sự, bị nó chi phối. Bởi vì cho là thật thì còn nhận nó là tâm tánh của mình nữa. Tưởng ấm đây chính là cái vọng tâm của chúng mình hàng ngày đấy. Mình nhận nó là mình, cho nên nói tôi khổ, tôi vui là cái phần thọ. Rồi bây giờ đến tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận. Đấy, đó, cái ấy là cái tưởng ấm, tức là cái vọng tâm hàng ngày nhận nó là tâm tánh của mình. Đây Phật chỉ cho biết nó là cái không có. Nó đã không có thì làm sao mà còn nói chuyện nhân duyên sanh ra, mới tự nhiên sanh ra. Đấy, đây Phật cho cái thí dụ minh bạch để cho thấy rõ ràng nó là cái không có, đừng mơ hồ nữa. Chúng ta là những kẻ trong chiêm bao, cứ nhận những cái chuyện chiêm bao làm sự thật, mà đến nỗi để cho nó chi phối, để đến nỗi đánh nhau giết nhau, tạo tội không biết thế nào mà kể. Mà nguyên nhân chỉ là một cái không có đó, những chỗ đó mới thật là cái chỗ đáng thương của chúng ta. Mơ chua, quả mơ không có, chỉ nghe người ta nói đến quả mơ thế thôi, nghe nói chứ không hề có quả mơ thật có mặt ở đây. Ấy thế mà cái miệng mình chảy nước bọt, chảy nước bọt để tiêu hóa cái quả mơ đó, mà cái quả mơ đó là mình chỉ nghe người ta nói thôi chứ không hề trông thấy, nó là cái không hề có. Ấy thế mà miệng cũng chảy nước bọt ra để tiêu hóa cái quả mơ đó. Đó là một thí dụ. Rồi Phật cho cái thí dụ thứ hai là đứng trên một cái dốc cao. Thế là cái tâm mình tưởng đến một cái bậc thẳm, rồi sợ ngã, cho nên cái hai cái lòng bàn chân nó ghê rợn. Thế là hai cái chân nó ghê rợn, nó run run, nó muốn ngã. Mà thật ra thì không có cái vực thẳm, mình chỉ có đứng ở trên cái dốc cao, rồi mình tưởng đến cái chuyện ngã thì khổ lắm, cho nên hai cái chân nó run run, nó ghê sợ. Vậy thì cái run run, cái ghê rợn đây là cái chuyện vô ích. Đây chỉ do một cái tưởng, tưởng đến cái vực thẳm, tưởng đến một cái chỗ sợ hãi. Nhưng mà thật ra mình đâu có rơi, mình đâu có ngã, mình chỉ nghĩ đến thôi. Thế thế mà cái chân của mình nó cũng tự ghê tự giận. Này, vậy thì do đâu mà cái chân này nó ghê giận, cái sự ghê giận nó hiện ra? Nó chỉ là cái cảm giác của thần kinh thôi, chứ vực thẳm nó không có. Mà cái chân mình đâu có ngã, đâu có rơi, mình đang đứng ở trên cao. Nhưng mà tưởng, tưởng thế cho nên hai cái chân nó run run. Đây, đây Phật cho cái thí dụ, hai cái thí dụ đây, để thấy là cái tưởng ấm là cái vọng tâm nó đang sai sử chúng mình. Đây, hai cái cặp khổ vui và yêu ghét, cái thọ với cái tưởng này hiện tại nó đang làm chủ sai sử cả cái quả địa cầu. Chẳng những là muôn loài đang bị lừa, mà ngay đến loài người tự nhận là mình thông minh nhất cũng đang cắm đầu nô lệ cái vọng tâm, chịu những cái hư không, cái hư vọng nó sai sử. Suốt ngày chúng ta đang yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, đó như cho là tâm tánh của mình. Suốt ngày để cái thọ với cái tưởng nó chi phối, nó nắm cổ. Đây Phật chỉ cho mình biết cả cái thọ lẫn cái tưởng là hai cái không có này, mà chúng mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Chúng ta bị cái tưởng ấm nó sai sử, cho nên như cái tưởng ấm nó cả ngày nó làm chủ nhân, như cái anh lái đò mà nó chỉ huy cái thuyền đang lênh đênh ở trên dòng sông sanh tử. Cái tưởng ấm nó đang chỉ huy chúng mình, chúng ta cúi đầu vâng lệnh nó, sống với nó, dùng nó để tự sống và để đối xử với mọi người. Thành ra cứ ở trong cái tưởng mà làm phiền nhọc cho mọi người. Cái tưởng ấm, chúng ta một lòng vì mê muội quên mất, không biết mình là cái gì, quên mất cái chân tâm bản tánh của mình là cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Mà bây giờ quên hẳn, cứ nhận những cái vọng tưởng này là thật tâm tánh của mình. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận suốt ngày. Chúng ta cứ thờ cái ông chủ đần độn này, cái vọng tâm mê muội này. Thế cho nên cả đời chúng ta chỉ có một sự nghiệp là cứ lo đi tiêu hóa những cái quả mơ không có. Cả đời chúng ta sống ở trong vọng tưởng, cho nên cả đời chúng ta cứ để cái hư vọng này nó sai sử. Mà một khi đã nhận cái hôn nhiễu nhiễu tướng này, nhận là tâm tánh của mình, thì nhất định nó là cái thứ đang ở trong cái thân này. Đó, cái bộ óc nó đang khởi lên những tư tưởng tùy theo cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Thì chúng ta bây giờ một bề nhận nó là tâm tánh, cho nên quên hẳn cái thật thể của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Cái chân tâm của mình ví như cái biển cả, ở trên mặt biển vì có gió cho nên nó sao xuyến, nó thành sóng, làn sóng. Thì cái tâm thật của chúng mình ở khắp pháp giới vô lượng quang, vô lượng thọ, đang trừng lặng bất động. Thế nhưng mà sáu căn gặp sáu trần, rồi cứ sao xuyến, rồi vọng tưởng cứ khởi lên, rồi chúng ta quên mất cái biển cả, mà cứ nhận những cái sóng, cái sóng với cái bọt ở trên mặt biển, nhận là tâm, là mình. Đấy. Biển cả thì cũng là nước, mà sóng thì cũng là nước. Nhưng mà biển ấy, nó chở cái thuyền đi, còn sóng ấy, thì nó lật úp cái thuyền xuống. Chúng ta cứ nhận sóng, những cái sóng này là mình. Đấy, những cái vọng tưởng này suốt ngày. Đấy. Chúng ta cứ nhận những cái vọng tưởng này là mình, để cho nó chi phối. Cho nên cả ngày ở trong lao sao, mà cả đời ở trong các thứ khổ nạn. Còn các vị Bồ Tát, các ngài nhận được cái biển cả là chân tâm của mình, biển cả thường trụ. Cho nên các nét mặt các ngài lúc nào cũng khoan thư bình an. Đã. Vậy thì chúng ta bây giờ được thân người, có khả năng hiểu được Phật Pháp, biết được bản chất của mình là tánh Phật, bản chất của mình là ông Phật. Vậy thì làm sao lại cứ buông cái địa vị của mình mà cứ đi chạy theo những cái hư vọng? Ở đấy mình được thấy đây Phật giảng rõ ràng đó là cái không có, vậy mà lại cứ đi chạy theo những cái mơ hồ như vậy để mà đưa cái thân vào cái biển khổ. Cho nên chúng ta được Phật dạy đây để chúng ta tỉnh ra, mà một lòng mà vâng lời Phật mà trở về. Vâng lời Phật thì có hai cách. Một ấy, là vâng theo như Đức Quán Thế Âm tu thiền định, ngài không có lãnh thọ cảnh bên ngoài, buông cả cái vọng cảnh mà buông cả cái vọng tâm là cái tưởng ấm, buông cái vọng cảnh cho nên không có lãnh thọ, buông cái vọng tâm là cái tưởng ấm, ngài chuyên nghe cái tánh nghe này. Cái tánh nghe để nó độc lập, cái âm thanh dù có dù không, không bận, cứ nghe cái tánh nghe nó thường trụ. Cái vọng tâm là cái tưởng này nó yêu, nó ghét, nó khổ, nó vui, nó yêu, nó ghét. Đấy, buông, ngài cứ nghe cái tánh nghe thôi. Thế cho nên từ từ cái sắc ấm nó tan, cái vọng, cái thọ ấm nó tan. Cái thọ ấm thầy nhắc lại, cái thọ nặng nhất ấy, là chúng ta cứ nhận, lãnh nhận cái da thịt, cái cơm gạo này là mình. Đấy, sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng nhận là thân. Đấy, đấy, đấy cái nặng nhất. Để bây giờ tỉnh ra theo Đức Quán Thế Âm, đi vào cái tánh nghe là cái căn bản Bồ Đề, buông những cái vọng tưởng, buông những cái thọ. Thế thì cái sắc ấm nó tan, rồi cái thọ nó tan, rồi cái tưởng nó tan, không làm gì cả mà nó tự tan. Thế thì biết là nó là cái không có, chỉ tại mình mê vọng mà thành ra thì thôi. À, chứ nó là cái không có. À. Thế thì Đức, như Đức Quán Thế Âm là ngài chứng quả. Bây giờ ngài nhận được cái tánh vô lượng quang của ngài ở khắp pháp giới. Cho nên ngài độ khắp pháp giới chúng sanh. Hễ cứ ai khổ nạn thì ngài cứu vớt. Thế còn về tâm tịnh độ của chúng mình đấy, thì cũng chúng ta các tổ chức sáng chế ra cái chuỗi tràng. Cái chuỗi tràng này nó 108 hột. Tại làm sao không dùng một chuỗi tràng tròn 100 hột để cho gọn, hay là 110 đi, mà lại lẻ loi để 108? Tại làm sao thế? Là bởi vì cái chuỗi tràng này, để chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, để đối trị với 108 cái thọ của thế gian. Chúng ta 6 căn tiếp xúc với 6 trần, thế là có khổ vui yêu ghét. 6 căn với 6 trần, 26 tức là 12. Rồi chúng ta có 3 thứ thọ: thọ khổ, thọ vui và si thọ. Thế là 12 nhân với 3 thành 36. Thế rồi chúng ta thọ hiện tại, chúng ta lại thọ tưởng nhớ đến chuyện quá khứ lại thọ nữa, rồi tưởng đến chuyện tương lai lại thọ nữa. Cho nên chúng ta có 3 thời, cái 3 thọ về thời gian. Cho nên 32 nhân với 3 là 108. Vậy cái chuỗi tràng 108 ấy là nhắc chúng ta một Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về. Quay về nghĩa là buông những cái ra, buông cái thọ, buông cái tưởng, buông ra trở về cái tánh A Di Đà của mình. Để cho nên một cái chuỗi tràng 108 hột là để nhắc chúng ta buông 108 cái lãnh thọ của thế gian, hoàn toàn cố gắng cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tức là chỉ một lòng sống với cái chân tâm bản tánh của mình, như Đức Quán Thế Âm đó, sống với cái tánh nghe, nghe cái tánh nghe, chứ buông cả sắc ấm, buông cả thọ ấm, buông cả tưởng, buông cả năm ấm, trở về nghe cái tánh nghe của mình. Thế là cũng chuyên nghe cái danh hiệu Đức Phật, tức là Phật dùng cái danh hiệu để cho chúng ta trở về cái tánh nghe, cũng như Đức Quan Thế Âm. Để nghe tức là cái tánh Phật, trở về sống với cái tánh Phật của mình. Thế cho nên chị em đã được thân người, lại được học Phật Pháp, được bộ kinh Lăng Nghiêm Phật nói minh bạch rõ ràng, thầy trông mong đại chúng, các thanh niên phấn chấn thẳng đường về ngôi vị thánh, buông để làm gương mẫu giải thoát cho tất cả pháp giới trần luân. Đó là chỗ bà cụ già lụm khụm này có chỗ trông mong đến các vị thanh niên, tương lai của Phật Pháp.
Amen. Ví như dòng nước dốc.
Như vậy nghĩa là cũng sao?
Amen. Ví như dòng nước dốc.
Như vậy nghĩa là cũng sao? Là cái không có. Để tội nghiệp chúng mình, năm ấm là thể chất của chúng mình, mà Phật cứ chỉ ra rằng nó là cái không có. Hành ấm là cái gì đấy? Ở trong kinh đó, khi có vị tỳ kheo hỏi Phật thế nào gọi là hành ấm, thì Phật giả nhời là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đó là hành ấm. Sắc tư tức là suy nghĩ về cái sắc, thanh tư là suy nghĩ về cái âm thanh, hương tư là suy nghĩ về cái mùi thơm, mùi hôi, vị tư là suy nghĩ về cái ngọt chua, và xúc tư là suy nghĩ về những cái nóng lạnh. xúc, về cái xúc giác. Và pháp tư là suy nghĩ về cái pháp, các cái pháp trần đang sanh diệt, nghĩa là có sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp đã khi để chúng ta thọ sáu trần, rồi chúng ta bị sáu trần ấy nó chuyển động. Cái suy nghĩ, chính cái tâm suy nghĩ của mình ấy, là cái hành ấm, nó đang chuyển động, nó đang xê dịch, nó là gốc, nó là cái hành ấm, là cái gốc. Rồi từ cái tâm suy nghĩ chuyển động ấy mà cảm ra những các thứ quả báo ở bên ngoài. Rồi chúng ta có cái thân cũng biến đổi, cái cảnh theo đó biến đổi. Thế mà vậy cái hành ấm, tức là cái tâm suy nghĩ của chúng mình đang chuyển động, đang đổi dời. Thế cái nước, đây Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy được mình. Thế cái nước ấy, mà nó gặp hư không thì nó chảy tràn lan. Thì vậy cái chảy này nó là cái gì? Nếu mà không có nước thì nó không có chảy. Mà dù có nước, mà nước để ở trong chai cũng không có chảy. Vậy nước là thể, mà cái chảy là cái dục, cái công dục. Cái thể về cái nước, cái công dụng, khi nào có duyên thì nó chảy, gặp hư không thì nó chảy, mà không có duyên thì thôi. Cái nước đứng lặng ở trong chai làm gì có cái chảy. Cho nên cái chảy là cái hư vọng, không thật. Thế đấy là nói về nước. Cái chảy của nước, cái chảy là cái hư vọng. Khi có duyên thì nó tạm hiện lên, hết duyên thì lại thôi. Chứ cái nước ấy, nó vẫn là nước. Và cho cái thí dụ thật rõ ràng. Cái chân tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta thì thường trụ bất động. Nhưng mà bây giờ chúng mình lại mê, hễ cứ gặp duyên, gặp cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, thì cái tâm nó chuyển động, nó suy nghĩ. Thế cho nên cái tâm nó chuyển động suy nghĩ là bởi vì gặp duyên. Nó là cái công dụng của tâm mình, chứ nó không phải là tâm tánh mình. Nó là cái công dụng, khi nào cần thì mình dùng, khi nào không cần thì thôi. Cái tâm tánh mình cũng như ví như nước, là cái vẫn có đấy. Chỉ khi nào gặp hư không thì cái nước mới chảy. Chúng ta khi nào gặp cảnh trần thì cái tâm mới chuyển động suy nghĩ. Cái chuyển động suy nghĩ ấy gọi là hành ấm. Vì cái tâm chuyển động suy nghĩ nó mới kích thích cái miệng nói, cái thân làm việc, tạo nên những cái nghiệp thiện ác, cảm cái quả báo tái sanh đời sau. Bởi vì hiện tại những cái hiện tượng về tâm lý hay sinh lý, cái hiện tượng về tâm lý như cái tâm hiện tại của chúng ta, có người có tâm hoan hỷ, có người có thói hay cau có, đó, nó đều do có cái nguyên do là cái hành ấm từ quá khứ. Cái hiện tượng về sinh lý như cái thân chúng ta, có người đau dạ dày, có người đau ruột, có người bình an khỏe mạnh, đó là cái quả báo của cái hành ấm từ kiếp trước. Hiện tại bây giờ cái hành, thầy nhắc lại, cái hành ấm tức là cái tâm, cái vọng tâm đang suy nghĩ của chúng mình đấy. Thì cái hành ấm ấy, nó vẫn tạo một cái năng lực tiềm ẩn, nghĩa là lặng lẽ chúng mình không biết và không ngờ, không hình không tướng, nhưng nó vẫn lặng lẽ, nó đang có một cái năng lực tiềm ẩn nó điều khiển, nó thúc đẩy cái tâm thức của chúng ta ở trong chiều sâu, nó dắt dẫn đến những cái quả báo tương lai sau này. Nó đang điều khiển, nó đang thúc đẩy cái tâm thức mình chuyển biến, gọi là những phiền não tùy miên hay là phiền não câu sanh. Đó, lặng lẽ thầm thầm cái nghiệp thức của chúng ta nó đang chuyển đổi, chuyển, gọi là biến dịch sanh tử đó. Cái đồng nghiệp của chúng mình học bài trên đó, thế thì cái thức, nghiệp thức của chúng mình nó đang chuyển đổi. Thì cái chuyển này là năng lực của hành âm. Chúng đó, chúng ta cứ không ngờ không biết, nhưng mà toàn thức chúng mình vẫn đang chuyển động để đưa chúng mình đến cái quả báo ngày mai. Mà cái quả báo này là do cái hành âm nó chuyển động. Đấy. Thế cho nên nếu chúng ta chăm niệm Phật, chăm Nam Mô là buông cái thọ tưởng hành, mà trở về A-di-đà Phật là cái tánh vô lượng quang. Thế thì chúng ta, cái hành ấm này nó đang chuyển động cái tâm thức chúng mình, đưa chúng mình về cái cảnh giới ấy, hoa sen. Cái hoa sen ở bên cực lạc không phải là bỗng chốc mà bật ra mà hiện lên, chính là từ cái hành ấm, từ cái năng lực niệm Phật của chúng mình. Niệm Phật nghĩa là trở về cái chân tánh, buông cái thọ tưởng hư vọng, buông những cái hư vọng, buông năm cái ấm. Thế thì đang truyền cái cuộc đời kiếp người của chúng mình thành cái hoa sen ở bên cực lạc. Thì cái việc ấy đang sửa soạn, đang xếp đặt âm thầm, do cái hành ấm nó đang xếp đặt theo cái nghiệp của chúng mình, còn bao nhiêu nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp hay, nghiệp dở, nó tương quan với nhau. Đó, thì cái hành ấm của mình nó đang xếp đặt cho chúng ta một cái tòa sen ở biên cực lạc. Cho nên chị em chịu khó Nam Mô A Di Đà Phật để giúp cho cái hành ấm của mình nó làm việc đi về cảnh Phật. Những các vị học Phật pháp, các ngài biết là cái hành ấm này nó hư vọng, mà lại biết được cái chân tâm bản tánh của mình bản lai vẫn vô sanh, cho nên các ngài dùng cái định lực dừng cái hành ấm này lại để các ngài chứng niết bàn vô sanh. Đấy là cái chỗ mà Đức Phật muốn cho chúng mình tiến tới trong cái khi Phật giảng cái bài hành ấm, để ví với cái tâm suy nghĩ của chúng mình nó cũng giống như cái chảy của cái dòng nước. Cái chảy là cái không có, mà quyền ở chúng mình có thể khiến cho cái dòng nước nó chảy về phương đông, hay nó chảy về phương nam, hay là dừng luôn với cả cái chảy. Chúng ta cho nước vào cái chai, thế là không có cái chảy nữa. Mà chúng ta mở ra một cái lối đi về phương đông thì nước nó chảy về phương đông. Chúng ta mở cái lối đi về phương tây thì cái nước nó chảy về phương tây. Vậy thì cái quyền này ở tay chúng ta, cái hành ấm này ở trong bàn tay chúng ta, ở chúng ta đó. Chúng ta hướng cái tâm niệm hàng ngày của mình nó về hướng nào thì nó sẽ đi về hướng ấy, mà chúng ta bắt nó dừng lại nó sẽ dừng lại. Cái khổ vui, cái hạnh phúc chính ở trong tay chúng ta, và tùy chúng ta tạo nên cái tương lai của mình.
Thức ấm, A Nan, ví như có người lấy bình tần già bịt cả hai vòi.
Cái bình hư không đi biếu người ta. Thì nói tiếp, Phật, sư cô giác nhẫn vừa mới giảng về hai chữ thức ấm. Thức là cái gì, ấm là cái gì? Thì sư cô vừa mới giảng thức là cái tâm hiểu biết của mình, nhưng mà nếu mà biết đúng ấy, thì gọi là trí. Còn bây giờ theo nghiệp, theo duyên mà mê muội biết sai lầm, cho nên gọi là thức. Cái tâm thức của mình nó mê muội thì gọi là thức. Còn chữ ấm nghĩa là nó ngăn che. Thế như sư cô vừa mới giảng, ở nơi mắt, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, cái thần kinh của mình nó nhận ra cái bóng ảnh, nó cho cái bóng ấy là thật, đó gọi là nhận, nhận được cái bóng ảnh, đó là nhận thức. Mà rồi cái ý thức thấy cái bóng ảnh lại cho là thật cảnh ở bên ngoài, rồi phân biệt tốt xấu hay giờ. Như thế là chúng ta đang bị lầm. Đấy, bị cái thức nó, cái nhận thức nó đánh lừa. Cái bóng ảnh ở nơi mắt mà lại cho là bên ngoài đúng như thế và có thật à. Cho nên chúng ta bị đánh lừa. Cái đánh lừa này gọi là ấm, nó ngăn che khiến cho mình không biết nhận ra cái sự thật. Cả ngày do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó vào cái thần kinh. Thế là ở cái thần kinh ấy, nó hiện lên một cái bóng ảnh mà chúng ta cứ cho đinh ninh là mình thấy ở bên ngoài, thấy cái chùa thật, thấy cái vườn thật, cho đến thấy bố, thấy mẹ mình cho là thật, mà không biết là mình đang giao tiếp với cái bóng ảnh. Mà cái bóng ảnh này nó đâu có phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài đâu. Mắt người lại thấy một kiểu, mắt con cua nó lồi ra, nó tròn xoáy, nó lại thấy, nó nhận cái ánh sáng mặt trời kiểu khác, thì nó phải thấy cái hình ảnh khác. Mắt con cá nó dẹp vào trong, nó tròn xoáy, thì nó lại lãnh cái ánh sáng kiểu khác. Cho nên mỗi loài thấy một cái hình ảnh khác nhau. Vậy là chúng ta không giao tiếp thẳng được với cảnh bên ngoài, chúng ta chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt. Mà cái bóng này nó không phản ảnh trung thành cái sự thật. Nó biến đó. Mắt người thì nó thấy một kiểu, mắt cua lại thấy ra kiểu khác. Thế là chúng ta cả ngày bị lừa. Cho nên đấy là nói cái nhận thức nó đánh lừa chúng ta. Thế ở nơi mắt, ở nơi tai cũng thế. Thầy đang nói đây, đâu có cái gì ở miệng thầy nhảy vào các tai con đâu. Các chính cái thần kinh ở trong tai của mình nó y theo cái rung động của không khí mà nó tự biến ra âm thanh để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Đó là cái nhĩ thức nó đang đánh lừa chúng ta. Cả ngày chúng ta bị sáu căn nó đánh lừa như thế, gọi là thức ấm. Nghĩa là vì nó mà mình quên mất cái sự thật, mình cứ sống ở trong cái hư vọng. Phật gọi là kiến hoặc và tư hoặc, như sư cô giác nhận đã giảng rõ. Cứ khi ở bào thai, bắt đầu cái nhận thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Thứ nhất là cái ý thức nó đã biết khổ ở trong bào thai, thì cái thức nó bắt đầu nó hoạt động. Thì khi ở trong bụng mẹ đi ra thì cả sáu thức nó hoạt động. Thì khi bắt đầu sáu thức nó hoạt động, thì một trong sáu thức nó hoạt động, thì chúng ta bảo là cái thần thức nó đến. Rồi đến khi cái thân chết đi, sáu căn nó hư hoại, sáu thức nó không hoạt động được nữa, thì chúng ta gọi là cái thần thức nó đi. Nhưng mà thật ra thì cái thần thức, tức là cái tâm thức của chúng mình, chúng mình đã học, cái chân tâm của chúng mình nó bất động mà nó cũng bất biến. Thế cho nên rằng cái chân tâm của chúng mình hiện tại nó đang thường trụ ở khắp cả pháp giới. Cái tánh biết của chúng mình nó hiện tại nó đang thấy ở mắt, nghe ở tai, ngửi ở mũi, biết ở nếm ở lưỡi, xúc ở thân và biết ở óc. Thì sáu giác quan của chúng mình có sáu cái biết đó. Thì hiện tại nó đang hiện hành ở nơi sáu giác quan, nhưng mà Phật dạy nó không hình không tướng, nó là tánh chân không. Nó có thật, công dụng nó rõ ràng, nhưng nó không hình không tướng. Nó không tròn theo con mắt, dài theo cái mũi, hay là ngang như cái miệng. Nó không hình không tướng. Cái tánh biết này nó ở khắp toàn thân chúng ta, nó ở khắp hư không chung quanh chúng ta, nó ở khắp vạn vật, nó ở khắp pháp giới. Đây là chỗ thấy biết của Đức Phật. Cho nên tánh vô lượng quang, nó thấy biết nghe biết nếm biết, cho nên gọi là quang. Mà cái tánh quang này nó ở cả pháp giới, viên mãn khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Cái tánh quang này nó vô sanh, nó bất diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A-di-đà. Cái tánh này vô lượng quang, vô lượng thọ. Hiện tại cái tánh biết của thầy nó đang nói đây, và cái tánh biết của chị em đang nghe đây. Cái tánh này không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Nó đang ở toàn thân chúng ta, và nó đang ở khắp cả vạn pháp, nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là pháp thân. Đấy. Nó ở khắp vạn pháp nên gọi là pháp thân, và nó ở khắp pháp giới gọi là vô lượng quang. Mà nó thường trụ, từ thời Đức Phật nó vẫn thường trụ, nó vẫn có vô, nó vẫn ở đây, gọi là vô sanh. Mà mãi mãi về sau nó bất diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ này. Thế thì cái tánh, chính cái tánh biết, thể tánh của nó là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, nó vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Cho nên bây giờ dù có mê, nó tùy duyên, nhưng mà nó bất biến. Theo cái mê chúng ta thấy là đủ chuyện, nhưng mà thật ra cái tánh thể của chúng ta nó không biến đổi. Cũng như người nằm chiêm bao nè, mê ngủ, thấy ra đủ chuyện, nhưng mà thật ra cái tâm thể của cái người ấy vẫn vô sanh bất diệt, thường trụ không có biến đổi. Thế thì cái tâm thức của chúng mình nó không là cái chân Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, nó không biến đổi, bất động bất biến à. Thế như thế nó đâu có đến, nó đâu có đi. Cái chuyện đến đi đây đó, chỉ bởi vì hiện tại cái nghiệp thức của chúng ta, cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó đang ở khắp mười phương, nó có ở cả Việt Nam, nó có cả ở cả bên Tàu, nó có ở cả bên Mỹ. Thế cho nên có người ở bên Tây Tạng, các ngài mất ở xứ Tây Tạng mà các ngài lại tái sanh ở bên Mỹ. Như bây giờ người ta đang phát minh có một vị ở bên Tây Tạng, vị Lạt Ma ở Tây Tạng đang tái sanh ở bên Mỹ. Thế thì tái sanh đây không phải là đi từ bên Tây Tạng chạy sang bên Mỹ, mà bởi vì cái chân tâm bản lai nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương, thì bản lai nó vẫn ở cả bên Tây Tạng, nó ở cả bên Mỹ, nó ở cả Việt Nam, nó ở khắp cả chỗ nào cũng có nói hết. Thế nơi nào mà đủ nhân đủ duyên, đủ nhân tức là nơi nào có đủ sáu căn sinh hoạt, sáu căn không hư đó, thì cái thức ấm nó hoạt động. Người ta lầm, người ta bảo nó đến, nhưng mà thật ra bản lai nó vẫn ở đấy rồi, nó vô sanh. Mà đến khi sáu căn hư hết duyên thì ở cái chỗ ấy nó không hoạt động, nhưng nó lại hoạt động ở nơi khác. Cũng như chúng ta bây giờ đang niệm Phật ở Việt Nam, ngày mai đây sanh về cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà. Thế là bởi vì hiện tại cái tánh biết của chúng mình, cái tánh A-di-đà của chúng mình, nó đang ở sẵn cả ở Việt Nam, mà nó cũng đang có mặt ở bên Cực Lạc. Chỉ khi nào đủ duyên, cái hành ấm thành tựu được cái hoa sen ở bên Cực Lạc, thì khi ấy cái thức ấm của thầy ở tại Việt Nam đây nó tan đi, và ở bên Cực Lạc nó sinh hoạt. Nhưng mà nó bản lai nó vẫn ở cả Việt Nam, nó ở cả bên Cực Lạc, chứ không phải là nó mất ở nước Việt Nam rồi nó đi từ Việt Nam sang bên Cực Lạc, mà thật ra nó vẫn thường trụ tại đó. Nơi nào đủ duyên, đủ nhân đủ duyên thì nó hoạt động, nơi nào không có hết nhân hết duyên thì nó không sinh hoạt động nữa, chứ không phải là nó mất hay là nó có sinh ra. Thì chung quy cái chuyện sáu thức của chúng ta nó hoạt động hay nó ngừng lại cũng chỉ như trò ảo thuật thôi, chợt thì có nơi này, chợt lại có nơi kia, nhưng mà cái thể chất của nó vẫn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, thường trụ bất biến, mà nó vẫn ở khắp cả mười phương. Thế vì thế chúng ta cứ yên tâm, cõi Cực Lạc hiện tại đang ở trong tâm mình, mình muốn về là mình về được. Mà những cái mê vọng là những cái không có đấy, cả năm ấm, năm cái lớp ngũ trược mê vọng đều là hư vật. Nói minh bạch nó là những cái không có, mà cái chân tâm bản tánh của mình để là cái chân thật. Vậy thì chúng ta chỉ có một việc tập dần, buông dần cái hư vọng và trở về cái Như Lai Tạng, tức là cái căn bản Bồ Đề. Hiện tại là cái tánh đang biết thấy, biết nghe, cái tánh biết ở nơi chúng ta. Trong thì em đã nói rõ về năm ấm, thì trong chị em có vị nào có ý kiến gì thêm xin góp ý.
Thầy, thầy minh định lại cho con rõ về cái phần thức ấm này, là nói về thức thứ 8 là đồng phận vọng kiến của chúng sanh. Chứ nếu mà giảng về phần 6 thức thì ở phần 18 giới sau này Phật cũng có giảng rõ. Hồi nãy con thấy thầy giảng về 6 thức. Thành ra con rõ là cái này nói về thức thứ 8 hay là nói 6 thức.
Thức thứ 8 là cái bản thể. mà bảy cái thức kia là công dụng. Cái bản thể nó không bao giờ rời cái công dụng, mà cái dụng ấy chúng ta dễ thấy, chứ cái bản thể mình đâu có thấy. Thế cho nên sư cô giác nhận giảng về sáu thức để cho chúng ta thấy cái thức ấm, để chúng ta thấy cái công dụng thì mình mới thấy được nó. Cũng như cái tánh A-di-đà của chúng mình đâu có thấy. Bây giờ nhờ nó có cái công dụng ở mắt, ở tai, ở sáu căn, nó có thấy nghe người nếm, mình mới biết đến nó. Cho nên cái công dụng nó hiện ra cái tướng mình thấy. Còn cái thể của nó thì mình là biết đằng nào mà mò mà nói chuyện. Thế cho nên nói có dụng để hiện cái thể.
Con kính bạch thầy, vậy là thức ấm này gồm cả tám thức.
Cái thể nó ở chỗ nào thì tất cả công dụng nó phải có ở chỗ ấy. Nó đâu có bao giờ hai cái nó rời nhau. Nhận được cái chân tâm bản tánh, nhưng mà phải sử dụng được nó thì mới thật là nhận được. Như Đức Quán Thế Âm đấy, Ngài nhận được cái chân tâm bản tánh mà Ngài cứu độ tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới. Thế thì mới là người nhận được cái chân tâm. Chứ còn nhận suông mà không có công ích gì cả thì vô ích.
Nó tóm lại ở cái bài thức ấm này là ý Phật chủ đích á, là Phật dạy cho mình biết là cái thức thứ 8 của mình, cái thần thức mình nó không hề đến, không hề đi, phải không ạ?
Thì bởi vì cái bản thể của nó không đến, nó không đi. Thế nó đến thì tức là cái công dụng nó hiện lên thì mình biết là nó đến. Mà khi cái công dụng nó hết rồi thì mình biết, mình gọi là nó đi. Đấy, thì người thế gian ta lầm, ta gọi là nó đến nên nó đi. Thì đây Phật nói cho mình biết là cái tâm của mình nó không đến, nó không đi, nó như không.
Cho phép con thưa là cái năm ấm này á, nó là cái hư vọng. Cho nên Đức Quán Thế Âm á, Ngài cứ an định và tánh nghe thì năm ấm nó tự tan. Vậy tại sao can gì Phật phải dạy mình quán những cái hư vọng này làm cái gì nữa? Sao Phật không dạy thẳng cái tama cho mình vào luôn?
Con định hỏi cái gì?
Con thưa là cái năm ấm này nó là cái hư vọng. Như Đức Quán Thế Âm á, Ngài cứ nghe tánh nghe thôi thì cái năm ấm nó cứ tự tan. Thì như vậy sao Phật còn dạy mình là phải nắm những cái hư vọng này quán để làm cái gì?
Phật
dạy mình phải quán cái năm ấm này làm, đó là cái hư vọng mà cần phải quán.
Bây giờ cô vẫn nhận nó là cô đấy thôi. Cho nên Phật phải nói lên nói xuống nói ra nói vào. Nói thật nhiều mà cô vẫn còn cứ năm ấm là cô đấy. Bao giờ cô không nhận năm ấm là cô nữa thì Phật không nói nữa. Có còn gì nữa thôi, có còn góp ý gì thì xin nói.
Kính bạch trên thầy là chúng con xin thầy hợp pháp cho chúng con cái ví dụ cái nghĩa của bình tần già mà bị bịt cả hai vòi ạ.
Cái bình tần già ngày xưa người ta làm cái bình nó có hai vòi, là người ta bắt chiếc cái ở bên ngày xưa Ấn Độ có cái loại chim nó có hai đầu, con chim nó có hai cái đầu, cho nên gọi là con chim ca lăng tần già. Nghe nói là cái giọng hót của nó hay lắm, nổi tiếng. Thế cho nên ở Ấn Độ người ta có cái bình, người ta làm theo cái kiểu cái con chim hai đầu đó. Thế cái bình mà có hai vòi hai bên thì gọi là bình tần già. Thế ở đây Phật lấy cái ví dụ dùng cái bình nó có hai vòi để ví cho, như là các sư cô giác nhẫn vừa giảng, ví cho hai phần trí và lý. Trí và lý, trí là cái trí mình hiểu biết đây, tôi đang biết đây, gọi là cái trí thủy giác. Bây giờ mới giác tỉnh, mới giác biết, học đến đâu thì biết đến đấy, gọi là trí thủy giác. Còn lý tức là cái chân lý, là cái bản giác. cái chân lý là cái bản giác, tức là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, nó ở khắp pháp giới thì gọi là phần chân lý. Thế bây giờ cái chỗ hiểu biết của tôi về cái chân lý ấy, thì cái chỗ hiểu biết của tôi đã mờ mịt, cái một cái vòi đã đút nút, thì về cái phần chân lý ấy hẳn là tôi chả biết gì. Cho nên cái trí nó mờ mịt thì cái lý nó cũng mờ mịt. Còn cái người cái trí nó sáng suốt thì người ta thông hiểu được cái lý. Ở đây là nói cả hai vòi cùng đút nút, tức là cái trí tuệ thủy giác của mình đã mờ mịt, thì cái chân lý, cái bản giác mình chả biết gì. Cho nên gọi đây nói là đút nút cả hai vòi, bởi vì cả trí cả lý cũng mờ mịt. Cho nên là nếu lầm tưởng là cái tâm thức của mình nó có đến nó có đi này. Thế là cái tâm thức của mình là cái phần lý, còn cái chỗ hiểu biết hiện tại của mình là phần trí. Thế bởi vì cái phần trí nó mê thì đối với cái phần lý mình không hiểu gì cả, cho nên mới tưởng là tâm mình nó có cái chuyện đến với đi.
Thầy dạy là kiến tinh nó là còn là đồng nghiệp, nó vẫn là cái hư, cái hư vọng. Vậy mà tại lúc nãy thầy nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thì an định vào cái tánh biết, tức cái kiến tinh, thì ngài phá được nam ấm. Dạ con không hiểu là tại sao ngài an định vào cái hư vọng mà ngài nhận được cái chân thật ạ?
Vọng nhưng mà nó là cái kiến tinh, mà nó chính là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thì Đức Quán Thế Âm ngài an định vào cái tánh, cái Như Lai tạng diệu chân như tánh ấy. Mà bây giờ đây ở nơi chúng mình, tuy nó là vọng nhưng mà nó vẫn đang hiện hành ở nơi cái tai. Bây giờ chúng ta ở chân phần đầu đấy, phân tách cái phần chân và vọng thì chúng ta thấy toàn cả căn trần thức đều hư vọng. Chúng ta chỉ có cái thức tinh nguyên minh, cái kiến tinh ấy, tuy nó là thức, thức tinh nguyên minh, nhưng mà nó, chúng ta nhận từ nó và chúng ta nhận ra. Cũng như cái đèn này, nó ở trong cái nhà. Bây giờ chúng ta muốn tìm được cái đèn ấy thì trước hết chúng ta phải y theo cái ánh sáng ở ngoài cửa mà ta mò vào. Cái ánh sáng không phải là cái đèn, nhưng mà từ cái ánh sáng ấy mình vào được cái đèn. Còn nếu mình từ chối cái ánh sáng ấy thì chả bao giờ mình tìm được cái đèn cả.
Con kính bạch thầy, ở đây nói là mê cả trí và lý. Con mê về phần trí là cái tánh của con thì Như Lai tạng, còn bây giờ con mê cho nên chuyển thành cái thức thứ 8 là con mê về phần trí. Còn mê về phần lý là tánh của con như hư không, mà nay con thấy nó hạn phục ở trong cái thân của con, và con cho rằng cái thân này, cái tánh Phật nó có đến có đi, như vậy là con mê luôn cả phần lý. Phải không con kính bạch thầy?
Thì cứ biết rằng thì là cái trí là cái hiểu biết hiện tại của chúng ta bây giờ gọi là trí. Mà không, người không học không biết thì gọi là thức. Thế thì cái trí là cái hiểu biết hiện tại của mình, đó là cái công dụng tương đối. Còn cái bản thể của nó ấy, thì là cái thức, là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế cái bản thể của nó thì là lý, mà cái trí là cái hiểu biết hiện tại của mình.
Con kính bạch thầy, nhưng mà
tức là cái thủy giác nó cũng là một cái, nhưng mà bây giờ mình cái thủy giác, cho nên Phật gọi là cái kia gọi là bản giác, mà cái của mình gọi là thủy giác. Nó cũng là một cái, nhưng bây giờ mình mới tới cái trình độ nhận được một phần nào thôi.
Con kính bạch thầy, thầy nói, thầy dạy là bây giờ mê về thần trí là con đang sống với cái trí hiểu biết hiện tại, nhưng mà hiện tại con đang hiểu biết là con hiểu biết bằng cái thức. vì sao gọi nó là con mê về cái trí, con cũng không hiểu.
Vì thức thì là mê, không nhận được sự thật thì gọi là thức. Khi nào mà tỉnh ra học Phật Pháp mà học mà tỉnh ra, nhưng mà tỉnh được một phần thôi thì gọi là trí, là thủy giác.
Con kính thưa thầy, vậy thì ví dụ như con đang sống bình thường á, là con sống với cái thức, nhưng mà bây giờ con học kinh, con hiểu được,
thì đấy là cái trí nó khởi lên. Nhưng mà nó khởi được một phần thôi, cho nên gọi là thủy giác.
Rồi mê về phần lý, con kính thưa thầy.
Thì lý là mình cái trí của mình mê. Cái trí nó là cái vật để mình đo lường cái lý. Mà cái trí nó đã mê thì làm sao mình biết được cái lý. Cho nên mình mê cái lý chứ không phải cái lý nó mê. Chúng đọc bài mới 6 nhập. A Nan vì sao cái bài này chúng ta nhớ là cái nhãn nhập đây chỉ có nguyên cái bộ Lăng Nghiêm này nói nó là huyễn thôi, còn tất cả các nơi người ta giảng về năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại là những cái hư vọng rõ ràng. Còn cái nhãn nhập đây chính là cái kiến tinh mà chúng ta ở trên này 10 lần ca ngợi nó. Ở trên này suốt từ đầu cuốn Lăng Nghiêm cho tới đây, Phật đều nói cái kiến tinh là cái chân tâm. Có phải chúng mình đang học nó là căn bản Bồ Đề không? Mà bây giờ lại nói nó là huyễn. Cho nên cái bài này rất là khó, chị em phải để ý lắm. Và như Phật dạy đó, phải vi mật quán chiếu và tinh vi để ý. Từ đầu cuốn sách đến giờ mình đều tôn nó là chân thật, rồi bây giờ đánh đùng một cái quán nó là huyễn, nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nó chẳng phải nó chẳng phải là thật. Đấy. Cái sáu nhập đây tức là cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề mà chúng mình học từ trên, nó thuộc về đồng nghiệp vọng kiến. Nó không phải như cái nhẫn thức. Đây là nói nhẫn căn sáu nhập chứ không phải nói về nhẫn thức. Nhẫn thức ấy, thì đã huyễn, mình đã gọi biết nó là căn bản sanh tử từ đầu rồi. Còn bây giờ đem ngay cái căn bản Bồ Đề, mặt của bờ quán nó là huyễn, nó thuộc về đồng nghiệp vọng kiến. Cho nên cái nhẫn thức ấy, rồi về sau ở đây nói đến nhẫn nhập, rồi đến cuối cùng mới nói đến cái nhẫn thức, sáu cái thức. Đây tức là kiến tinh, là căn bản Bồ Đề. Chúng ta gọi là sáu căn. Về mê muội mà thấy có hư không, kết ám mà thành là có đất nước gió lửa. Vì mê muội thấy có hư không nên mới có cái trầm tối. Vì kết ám thành sắc cho nên có đất nước gió lửa. Có lửa tức là có cái trầm sáng. Thế là bắt đầu có hai cái trần sáng và tối. Thế cho nên hai trần sáng tối là cái hư vọng. Vì có cái sáng tối cho nên phải có cái thấy. Thấy cái sáng và tối. Thế cho nên cái thấy theo với đó mà là hư vọng. Ở đây Phật mượn cái thí dụ cái con mắt chừng chừng thấy hoa đốm ở hư không. Vì có hoa đốm ở hư không thì biết cái hoa đốm là huyễn. Mà cái hoa đốm là huyễn thì cái thấy hoa đốm hẳn cũng là hư vọng. Thế bây giờ chúng ta vì cái chân tâm, cái Như Lai tạng nó bất nhị, nó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, không có cái gì khác nó. chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này là sự thật thôi. Thế mà bây giờ lại có cái vì mê muội thấy ra hư không, thành ra có cái trầm tối, kết ám lại thành sắc, có đất nước gió lửa, có lửa tức là có cái trầm sàng. Thế là ở trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, bây giờ lại thành là có hai cái trần sáng và tối. Thì cái sáng và tối là cái hoa đốm đã hư vọng rồi, thì cái thấy hoa đốm hẳn cũng là hư vọng. Thế cho nên vì có sáng có tối thì có cái thấy. Cái thấy là cái công năng của cái chân tâm, nó chuyên môn phân biệt, nó không phân biệt cái tánh, cái nhẫn căn này, cái nhẫn nhập này nó không có phân biệt, nhưng mà nó thấy nó thấy cái sáng với cái tối, cho nên thành là có cái sở kiến là cái sáng tối, thì phải có cái năng kiến là cái thấy. Mà sở kiến đã là hư vọng thì năng kiến phải là sai, phải lầm. Thấy là cái công năng chuyên nhận định hai trần sáng và tối. Cái hai trần đã hư vọng thì cái công năng này nó thành hư vọng. Chúng ta nhớ đây là cái công năng, cái công dụng, chứ còn cái thật thể của nó thì vẫn là như lai tạng, hiểu chân như tánh. Có cái điều gì ngờ nữa xin cứ nói. Thì cái này khó à, đây là nói về đồng nghiệp vọng kiến của chúng ta à. Chúng ta thì thường cứ sống với cái thức, nó dễ nhận. Còn đây nói về cái căn à. Đây tức là nhẫn nhập, đây tức là nhẫn căn à. Cái chân tánh thì vô sạch, chẳng vì sáng tối mà có, mà cũng chẳng vì không sáng tối mà không. Cái tánh nó vẫn thường trụ vô lượng thọ, nhưng mà cái công dụng, cái công năng, thì bây giờ có cái công năng, cái công dụng mà thấy được cái sáng tối, thì sáng tối đã là vọng, là hoa đốm, thì thấy hoa đốm tức là cái thấy hư vọng. Tâm mà để ý thì mới nhận được. Còn cái chỗ nào ngờ thì xin cứ hỏi.
Khi mà mình thấy hoa đốm là đó là thuộc về nhãn thức, chứ đâu có nói về nhãn căn đâu bà thầy. Cho nên nó là cái hư vọng là đã đành rồi.
Ở đây là nói về nhập, sáu nhập, tức là nói về sáu kiến tinh, sáu căn, chứ không phải nói về thức. Cho nên đây nói thẳng về cái thấy sáng và tối, chứ không phải là nói đến thấy những cái bóng ảnh. Phải tĩnh tâm mà nhận mới được. Có bộ Lăng Nghiêm nêu lên thôi, nêu nó là vọng, chứ còn ở các nơi người ta nói về sáu trần, sáu thức, năm ấm, 12 xứ, 18 giới. Toàn bộ Lăng Nghiêm bởi vì tu về cái sáu căn, về cái kiến tinh, từ đầu đến đây đã nói nó là căn bản bồ đề rồi. Bây giờ lấy mới chỉ nó ra, nó còn một cái vọng kiến, nó là đồng nghiệp vọng kiến.
Kính bà thầy, con thỉnh thầy giảng lại. Là con chưa có hiểu vì sao bây giờ sáu căn nó lại là vọng.
Thì thầy nói đi nói lại từ nãy đến giờ là đây cái gốc nguồn hư vọng nhận từ cái thời kỳ mà mê muội thấy ra hư không, cho nên mới có cái trần tối, kết ám lại mà thấy sắc, cho nên mới có cái trần sáng. Thế là có hai trần sáng và tối, thì phải có cái thấy để trông thấy cái sáng và tối. Thế cho nên đã có vọng kiến thì phải có vọng năng. Cho nên đây thật lấy cái thí dụ, hễ cứ trông thấy cái hoa đốm thì biết là cái mắt của mình lóa. Còn cái người mà mắt người ta thanh tịnh thì người ta đâu có thấy hoa đốm. Bây giờ mình có cái sáng với cái tối thì tức là phải có cái thấy để nó nhận được cái sáng với cái tối. Thế thì bởi vì đã có vọng cảnh thì biết là cái thấy của mình nó là lầm, nó là mê. Đây là nói về từ cái đồng nghiệp vọng kiến, từ cái gốc, chứ không phải là nói về cái thức, là cái nhẫn thức với cái ý thức. Cái ý thức với cái nhẫn thức thì thấy hành cảnh, thấy người, thấy vật, thấy núi, thấy sông. Còn đằng này là nói về cái thấy.
Xin bạch thầy cho con hỏi là con cái chỗ con hiểu như thế này thì có đúng không ạ? Con bạch thầy, như vậy là từ cái tánh giác ban đầu của mình, rồi nó không hình không tướng mà do một niệm mê, cho nên bây giờ con thấy có hư không, thì tức là mê đây, tức là cái tâm thức mê của mình, tức là cái thức thứ 8. Thì cái thức thứ 8 này nó mê cho nên nó mới chia ra hai, tức là cái kiến phần là cái tánh thấy, và tướng phần tức là cái vật chất. Thì ở đây là cái năng kiến ấy thì nó thuộc về tinh thần, còn cái sở kiến là nó thuộc về vật chất. Tức là từ cái tánh giác này chia hai, rồi từ hai này nó chia ra làm sáu, tức là sáu căn, tức là sáu cái thấy, nghe hay biết. Thì ở đây cái kiến phần và tướng phần thì nó đã hư vọng, là bởi vì nó từ cái tánh giác ban đầu mà do mê cho nên nó chia hai, thì cả hai cái này nó đã là hư vọng rồi. Rồi từ hai cái hư vọng này nó lại chia ra làm sáu, tức là cái sáu căn này thì nó cũng hư vọng, cho nên là cả cái sáu nhập này nó cũng đều là hư vọng. Nhưng mà tuy nó là hư vọng nhưng mà nó đều là cái như lai tạng, tức là nó từ cái tánh giác ban đầu mà nó chia hai rồi nó chia sáu, tức là cái biệt nghiệp, có phải con mơ thầy?
Thì đúng rồi đấy, cái từ cái thấy, rồi từ cái thấy là cái nhẫn căn, cái kiếm tinh mới ra thêm cái biệt nghiệp vọng kiến, là đeo cái con mắt rồi mới thấy ra các hình ảnh. Thì cái nhẫn thức ấy, mọi khi mình biết cái nhẫn thức nó huyễn đã đành. Như chúng ta bây giờ đang thấy, đang nghe bằng cái nhẫn thức thì huyễn đã đành. Thì bởi vì cái nhẫn thức nó huyễn cho nên dùng cái nhẫn căn làm thật để cho chúng ta dễ học. Thế bây giờ tiến lên lại nhận thấy chính cái nhẫn căn này nó cũng hư vọng. Bởi vì nó còn thấy cảnh hoa đốm, nó còn thấy hư không, nó còn thấy sáng, thấy tối, cái tánh thấy này. Thế cho nên cái công dụng nó sai. Thì như em nó vừa nói là đúng. Thì bây giờ chị em ở trong chúng có nhận ra không? Và nếu có gì ngờ thì xin hỏi. Tức là đây là cái đồng nghiệp vọng kiến mà chúng ta đã học mấy ngày hôm trước đó.